Đại Bảo Tích quyển 80, đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa. Pháp hội 18, Bồ Tát Hộ Quốc, phần 1, tôi nghe như vậy.
Một thời Đức Bà Già Bà ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, cùng hội hợp với 1250 chúng đại tỳ kheo,
5000 đại Bồ Tát, tất cả đều được biện tài vô ngại, thành tựu đại trí nhẫn, hàng phục ma hoán, gần Phật trí, bậc nhất sinh bộ xứ, đều được sức tổng trì vô biên biện tài không sợ sệt, thần thông tự tại, cho đến đều đầy đủ tất cả công đức. Danh hiệu của các vị là Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Phổ Minh, Bồ Tát Phổ Quang, Bồ Tát Viên Quang, Bồ Tát Thượng Ý, Bồ Tát Vô Biên Ý, Bồ Tát Quảng Ý, Bồ Tát Vô Tận Ý, Bồ Tát Chi Địa, Bồ Tát Chi Thế, Bồ Tát Thích Ý, Bồ Tát Chú Thủ, Văn Thủ Sư Lợi và 60 vị Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, Hiền Độ và 16 vị Bồ Tát. 5000 đại Bồ Tát này đều hội họp.
Lại có chú cõi ta bà Đại Phạm Thiên Vương và Thích Đề Hoàn Nhân cùng 4 vị Thiên Vương Hộ Thế, Thiên Tử Công Đức, Thiên Tử Chánh Ý, tất cả Thiên Vương, tất cả Long Vương, tất cả Khẩn Na La Vương, tất cả Càn Thát Bà Vương, tất cả Dạ Xoa Vương, tất cả Atula Vương, tất cả Ca Lô La Vương, các vị vua ấy đều cùng 100000 quyến thuộc đều đến hội họp. Bây giờ Đức Thế Tôn ngồi tòa báo sư tử tạng công đức, Đức Phật ở giữa đại chúng, thân sắc hiển hiện như núi Tu Di, chiếu khắp thế gian như chú tể của mặt trời, hiển hiện thế giới như mặt trăng, đức hạnh tịch tỉnh như vô phạm thiên, oai đức gồm nhiếp như trời đế. Thích, bảy phần bồ đề đều đầy đủ như vô chuyển luân, tuyên nói pháp không, vô tướng, vô nguyện không e sợ, như sư tử chúa, ánh sáng nơi thân chói rực như khối lửa lớn, lại phóng tia sáng như bảo châu mani vô thượng tối thắng cõi trời, chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, dùng phạm âm to lớn khiến các chúng sinh đều hoan hỷ, nơi tất cả pháp hiểu rõ nghĩa sâu xa, ở giữa đại chúng vì họ thuyết pháp, trước giữa sau đều lành, nghĩa ấy vi diệu đầy đủ, không tạp, phạm hạnh thanh tịnh. Lúc ấy có đại Bồ Tát tên Hỷ Vương, ở trong đại chúng, thấy Đức Như Lai, ngồi tòa sư tử phóng ánh sáng to lớn như 100000 mặt trời chiếu khắp tất cả, khiến ánh sáng cõi người, cõi trời bị che khuất chẳng hiện. Đại Bồ Tát Hỷ Vương thấy sự ấy rồi, vui mừng hớn hở, tràn đầy thân tâm khôn xiết, liền đứng dậy chắp tay hướng về Đức Phật nói kệ tán thán: Thế Tôn che trùm đại chúng này, trời, rồng, Tu La, Càn Thát Bà, Bồ Tát, thanh văn không ai đức, chiếu khắp tất cả như núi vàng, như núi Tu Di đủ chư thiên. Đứng giữa biển lớn Phật cũng vậy, Thế Tôn đứng giữa biển từ bi, phóng 100000 thứ ánh sáng lớn, trụ nơi phạm hạnh như Phạm Vương, quang minh oai đức hơn chư thiên, an trụ trong thiền định giải thoát, chiếu sáng thế gian hơn chúng sinh, như trời đế thích tại chư thiên, thân sắc quang minh hơn tất cả. Phật tại thế gian cũng như vậy, các tướng trang nghiêm đủ công đức, như chuyển luân vương trị bốn cõi, soi sáng thế gian lúc thuyết pháp, khiến các chúng sinh vào thánh đạo. Thế Tôn hiện rõ ý từ bi, ánh sáng chiếu khuất lửa mani, như mặt trời thu giữa thái hư, sánh ngàn mặt trời Phật vẫn hơn. Phật nhật tỏa chiếu khắp thế gian, như lúc đêm đen trăng thu tròn, Phật quang thanh tịnh cũng như vậy, gương mặt tròn đầy như vầng trăng, che mờ hết ánh sáng trời, người, khối lửa trong đêm trên đỉnh núi, thanh tịnh soi sáng vô biên cõi, bóng tối vô minh bị diệt tận, trí tuệ Phật chiếu sáng tất cả, tiếng Phật tràn ngập trong sơn cốc, hàng phục ngoại đạo như sư tử, tuyên nói vô ngã, không, vô nguyện, khiến các ngoại đạo đều kinh sợ, oai quang như vô ngọc mani, sáng che tất cả ngọc mani, thân thể như lai màu vàng rồng, chiếu khắp thế gian hơn tất cả. Thế gian không ai ngang bằng Phật, huống là có người hơn Phật được. Những phước trí tinh tấn phương tiện, tất cả công đức không ai hơn Đấng Trượng Phu cứu hộ thế gian. Nay tôi nhìn thấy biển công đức,
Nay con hoan hỷ sinh tôn trọng thế nên đảnh lễ chân Thế Tôn. Tôi đã ca ngợi đấng điều ngự đèn sáng thế gian tròn công đức, nay con có bao nhiêu công đức khiến các chúng sinh chứng chánh giác. Đại Bồ Tát Hỷ Vương nói kể tán thán Đức Phật xong, chắp tay chăm chú nhìn thân Đức Phật, mắt chẳng tạm rời, quan sát thấy pháp giới sâu xa, khó hiểu khó làm khó vào, pháp vi tế tịch tinh khó biết, chẳng thể nghĩ bản chẳng thể suy lường, cảnh giới chư Phật, trong tâm quan sát cùng khắp pháp giới, quan sát trí Như Lai cảnh giới của Thế Tôn không ai sánh bằng. Quan sát như thế rồi, Bồ Tát Hỷ Vương thể nhập trong hạnh phương tiện thuộc về cảnh giới chi chẳng nghĩ bản của Như Lai, chư Phật Thế Tôn đồng một pháp cánh không có sai khác, và suy gẫm quan sát chư Phật Thế Tôn không hề nhiễm trước dường như hư không. Lúc quan sát như vậy, Bồ Tát Hỷ Vương chứng nhập chân như pháp cánh, tất cả các pháp cánh đều như vậy, sinh đức tin như vậy, ưa thích pháp môn vô ngại giải thoát của chư Phật Như Lai, biết bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, biết thân của Phật, suy gẫm thân Như Lai khắp tất cả cõi hiện ra trước chúng sinh, công đức của chư Phật dù trong vô lượng kiếp nói cũng chẳng hết. Đại Bồ Tát Hỷ Vương suy gẫm như vậy rồi, ngồi yên lặng quan sát pháp giới. Bấy giờ có một tuệ mạng tỳ kheo Bồ Tát tên Hộ Quốc ở tại thành Xá Bà Đề vào hạ an cư quá 3 tháng xong, mang y lìa bắt cùng các sơ học tỳ kheo trẻ du hành các nước, lần đến thành Vương Xá núi Kỳ Xa Quận, đến trước Đức Thế Tôn đảnh lễ chân Phật, đi vòng quanh bên phải Phật 3 vòng rồi đứng qua về một phía, chắp tay hướng lên Đức Phật mà nói kệ tán thán: kính lễ đấng tối thắng phóng quang, kính lễ đấng tâm như hư không, kính lễ đấng quyết nghi cho người, kính lễ đấng siêu việt 3 cõi, trong vô số cõi nước 10 phương. Nghe khen sự công đức của Phật nước ấy có bao nhiêu Bồ Tát đều đến hoan hỷ cúng dường Phật. Bồ Tát đúng pháp cúng dường rồi nhất tâm nghe pháp của Phật nói, nghe pháp vui vẻ về bản quốc, tán thán các công đức Như Lai. Xưa Phật tu hành vì chúng sinh trải qua vô lượng, vô biên kiếp, lúc Phật vì người cầu Bồ Đề tâm, Phật không hề có chán mỏi. Thế Tôn bố thí, vương chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn nhập thiền định, trí tuệ phương tiện đều đầy đủ. Do đó con lệ đấng đại thánh Như Lai đầy đủ 4 như ý các căn, các lực, các giải thoát Phật do tâm ý thức chúng sinh. Do đó con lệ biển đại trí Phật biết ý niệm của chúng sinh thân, khẩu họ tạo nghiệp thiện ác cũng do các phương tiện giải thoát. Đức Phật biết rồi thuyết pháp dạy. Chúng sinh tham, sân, si mê hoặc khiến họ dứt vào 3 đường ác, Đức Phật biết rồi bảo dứt trừ. Khiến chúng sinh ấy sinh cõi lành quá khứ tất cả các thế tôn, được trời, người, ma, phạm cung kính đấng đầy đủ công đức Vị Lai. Thế Tôn đều biết rất rõ ràng chư Phật tịnh độ chỗ được sinh Bồ Tát Thanh Văn và Duyên Giác. Trời, người quyến thuộc và chủng tánh thọ mạng dài ngắn Phật đều biết sau khi diệt độ chánh pháp trụ cúng dường xá lợi xây tháp miếu người thọ pháp tạng bao nhiêu hạng. Điều ngự trượng phu đều biết rõ 10 trí lực Phật không chướng ngại hay thấu rõ suốt việc 3 đời vào trong tất cả các pháp trí. Do đó con lệ biển đại trí không ai ngang bằng sánh hơn Phật. Các tướng trang nghiêm thân Như Lai ví như tinh tú tại hư không. Do đó con lệ đấng tối thắng không sánh bằng thân Phật vi diệu trói che ánh sáng cả đại hội. Vai Đức Thích, Phạm ở bên Phật. Tất cả chi mẩn đều chẳng hiện thân như núi vàng không bụi nhơ, tóc biết mịn mềm xoắn phía bên phải đảnh Phật lộ rõ như tu di. Khối quang minh vô lượng công đức lông trắng giữa mày phóng sáng lớn vô lượng, vô biên và vô số mắt Phật dài rộng như sen xanh. Nhìn chúng sinh bằng mắt từ bi lớn. Như vầng trăng thu tròn giữa trời diện bộ của Phật cũng như vậy, chúng sinh nhìn ngắm không chán đủ. Nên con lệ đấng chúa dung nghi như sư tử, thiên nga và phụng. Bước đi an ẩn tựa voi chúa đi đứng chấn động cả trời đất. Kính lệ thập lực rất khổ hạnh ngón tay tròn vót hai cũng yêu màn da màu san hô đồng đỏ cánh tay thẳng dài thòng qua gối. Đảnh lễ Như Lai thân vàng trói luân tướng dưới chân màn lưới đủ nếu người đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật quang chiếu sáng được sinh thiên. Pháp vương có đủ 7 của báo. Thường dùng pháp thi điều phục tâm đem pháp hành dọi dạy chúng sinh, nay con đảnh lễ đấng pháp vương. Từ bi làm áo giáp, niệm làm sức, chỉ giới làm cung, tuệ làm tên. Lấy đó phá được giặc phiền não, phá ái sinh tử thêm giống Phật. Độ mình độ người nhớ chúng sinh giải thoát tất cả các trói buộc, chỉ rõ con đường an, vô úy khiến họ đạo thường vui trí cực. Hành nơi thừa này dứt sinh tử không còn khổ biệt ly ân ái. Thành tựu chỗ vô vi vi diệu từ tâm thuyết pháp vì chúng sinh. Ca tụng Thế Tôn tối thắng rồi đấng tự tại trong tất cả pháp dùng đầy khen ngợi thắng thiện can. Khiến các chúng sinh chứng Bồ Đề. Bồ Tát Hộ Quốc nói kệ khen ngợi Đức Phật rồi chắp tay bạch, bạch Thế Tôn. Lòng con có điều nghi muốn thỉnh hỏi, xin Như Lai ưng thuận. Phật bảo Bồ Tát tỳ kheo Hộ Quốc, cho phép ông hỏi, Như Lai sẽ dứt trừ hết nghi, khiến ông được mừng vui. Bồ Tát Hộ Quốc bạch. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát tu hạnh gì mà ở nơi tất cả pháp thêm lớn, công đức đến chỗ cứu cánh, được tự tại, chứng trí nhanh chóng, được trí quyết định, thấu triệt tất cả pháp vào nhất thiết trí, giao hoa chúng sinh hay trừ lưới nghi, hiểu nhất thiết trí, dùng phương tiện khéo léo tế độ chúng sinh, thực hành đúng như lời thường tiền chân thật, được niệm Phật tam muội khéo thỉnh hỏi tất cả nghĩa sâu xa, nghe rồi có thể thọ trì mau lẹ được nhất thiết chủng trí. Bồ Tát hộ quốc muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, Bồ Tát tu hành thường quyết định chân thật quyết định từ đâu sinh chỗ biển lớn trí tuệ phân biệt xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Thân Phật vi diệu như vàng dòng phước đức lớn hơn cả trời, người thương xót chúng con đại quy y hiể vì con giáo hóa hạnh thanh tịnh. Thế nào để được lợi vô tận sinh giác đạo tổng trì cam lồ? Thế nào là biển trí thanh tịnh để dứt nghi hoặc của chúng sinh? Vô lượng ức kiếp trong sinh tử mà không lòng mỏi nhọc hôi chán. Thấy các chúng sinh bị khổ bức, thường làm lợi ích cho chúng sinh quyến thuộc Phật là coi tịnh coi nước tối thắng và thọ mạng chỗ vi diệu của tất cả sự nguyện nói hạnh bồ đề thanh tịnh. Hàng phục các ma phá tà kiến làm khô biển ái được giải thoát pháp hành tương tục không đoạn tuyệt xin đấng tối thượng chỉ bảo cho. Sắc lực tài bảo bốn biện tài. Lời dịu thương mến khiến người vui mây từ bi tới mưa nhuần khắp nguyện chỉ cho con cảnh giới Phật. Xin phát tiếng ca lăng tần ra tiếng sấm đại phạm phá tà kiến. Chúng hội khát ngưỡng vì pháp đến xin ban nước cam lồ giải thoát. Nay con muốn thành đạo vi diệu vì ưa thích pháp mà thưa thỉnh giờ nghe pháp đến cung kính trở. Xin Phật dạy cho pháp bảo lớn. Bạch Phật, con muốn thành bồ đề Như Lai biết do trí nguyện con thiết tha cầu pháp nên hỏi Phật lành thay xin nói hạnh tối thắng. Đức Phật dạy, lành thay, này hộ quốc, nay ông có thể hỏi Như Lai nghĩa lý sâu xa như vậy để đem lợi ích an lạc cho nhiều người mà cũng rất lợi ích cho đời sau, những người tu đại thừa. Ông lắng nghe, Phật sẽ chỉ dạy. Bồ Tát hộ quốc bạch, lành thay, Bạch Thế Tôn, xin chỉ dạy cho. Đức Phật dạy, này hộ quốc, Bồ Tát có bốn pháp có thể hoàn thành những sự thanh tịnh như trên. Những gì là bốn? Một, tâm chân thật không xiển khúc. Hai, thực hành bình đẳng đối với các chúng sinh. Ba, tâm niệm thể nhập không. Bốn, thực hành như lời. Hộ quốc nên biết bốn thứ ấy có thể được pháp thanh tịnh của Bồ Tát. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, nếu có Bồ Tát không tà vậy, mà thường tinh tấn đạo Bồ Đề cũng không ý ngang ngược cống cao đây gọi là trí tuệ vô biên. Thấy các chúng sinh không được cứu bị sinh, già, bệnh, chết bức ngặt. Phát tâm muốn qua biển sinh tử hay vì tất cả tạo thuyền pháp. Bình đẳng điều phục các chúng sinh xem các chúng sinh như con một đều muốn cứu độ khiến giải thoát. Đấng thắng trượng phu phát tâm này, đi, đứng, làm, ngồi niệm pháp không kẻ thọ, chấp ngã đều không cả tất cả thế gian đều như ảo chúng sinh ngu si bị mê hoặc. Đại trí Bồ Tát nói lời ra. Theo đó thực hành không sai suốt điều phục tịch tĩnh rời các lỗi hay cầu bồ để gọi Phật tử. Nói kệ xong Đức Phật bảo Bồ Tát hộ quốc. Này hộ quốc, Đại Bồ Tát lại có bốn thứ pháp không sợ hãi. Những gì là bốn? Một, được Đà La Ni. Hai, gặp thiện tri thức. Ba, được pháp nhẫn sâu xa. Bốn, giới hạnh thanh tịnh. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy, nên nói kệ rằng, gọi đại danh Bồ Tát do vì được tổng trì thọ trì pháp tối diệu của chư Phật tuyên nói. Vĩnh viễn không quên mất. Thêm lớn nơi trí tuệ trí Bồ Tát vô ngại vượt hơn tất cả pháp. Thường gặp thiện tri thức tăng thêm pháp trợ đạo thường nói đến bồ đề diệu hành của chư Phật. Ác tri thức như lửa sợ cháy nên xa lìa nếu nghe pháp không tướng. Dũng mãnh vương tâm mình. Bồ Tát rời nhân ngã rời tất cả kiến chấp trì giới không khiếm khuyết tịch lặng điều phục tâm giáo hóa các chúng sinh an trụ giới hành Phật. Nói kệ xong Đức Phật bảo Bồ Tát hộ quốc, này hộ quốc, Bồ Tát thực hành viên mãn đến chỗ cứu cánh, được bốn công đức làm cho hoan hỷ. Những gì là bốn? Một, Bồ Tát thấy Phật nên sinh hoan hỷ. Hai, nghe chánh pháp nên sinh hoan hỷ. Ba, xả bỏ tất cả nên sinh hoan hỷ. Bốn, thuận pháp nhẫn nên sinh hoan hỷ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, chỗ Bồ Tát được sinh. Thường thấy đấng tối thắng oai quang khắp tất cả soi sáng nơi thế gian, thấy rồi lòng kính ngưỡng như trời thờ đế thích vì độ các chúng sinh nên khi cầu bồ đề. Theo Phật nghe chánh pháp chẳng sợ mà hoan hỷ, nhất tâm kính tin rồi tùy thuận lời Phật dạy nghe nơi pháp tùy thuận đắc nhận tâm không nghi. Các pháp không chúng sinh, đã tưởng cũng không có. Thường quán như vậy rồi xả bỏ tướng, sinh vui. Đã chẳng chấp ngã tương thấy người xin liền mừng thành ấp cùng đại địa vợ con và thân mạng đem bố thí tất cả lòng không hề hối tiếc. Đức Phật nói kệ rồi lại bảo Bồ Tát hộ quốc, này hộ quốc, có bốn pháp phải vứt bỏ. Những gì là bốn? Một, Bồ Tát vứt bỏ nhà thế tục. Hai, đã xuất gia rồi chẳng tham lợi dưỡng. Ba, rời lìa thân cận đàn Việt. Bốn, chẳng tiếc thân mạng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói kệ, Bồ Tát thấy lỗi nhà nên bỏ mà xuất gia đến ở nơi núi rừng chô tịch tính không người. Xa rời nam và nữ, xa quyến thuộc, đại chúng riêng mình không bạn bè, như tê giác một rừng, chuyên tâm cầu đạo tịnh được mất lòng, không lo thiểu dục và chi túc không định, trừ kiêu mạn. Tinh tấn vì chúng sinh bố thí điều phục tâm khổ hạnh, tu thiền định nhất tâm cầu chí Phật, chẳng tiếc thân cùng mạng, xa lìa ái quyến thuộc, vững tâm cầu Bồ Đề ý chí như kim cang. Nếu có người chém chặt không có lòng giận thù, tâm dũng manh thêm lớn, cầu được nhất thiết chí. Nói kệ xong, Đức Phật bảo Bồ Tát hộ quốc, này hộ quốc, Bồ Tát có bốn pháp không hối tiếc. Những gì là bốn? Một, chẳng phá hoại cấm giới. Hai, ở A Lan Nhã. Ba, thực hành bốn thánh chủng. Bốn, đa văn. Đây là bốn thứ pháp không hối tiếc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng, chỉ giới tịnh không nhơ dường như ngọc mani, chẳng sinh lòng cống cao. Khoe tôi hay chỉ giới, lại đem chánh giới ấy chuyển dạy cho nhiều người thường hoài vọng, như vậy thành tiểu giới luật Phật. An trụ chỗ lặng không nơi Lan Nhã thanh tịnh. Bồ Tát chẳng tưởng ngã cũng không tưởng thọ giả. Quan sát sắc nam nữ giống như loài cỏ cây, chẳng nghĩ tưởng nam nữ cũng không chấp ngã tưởng. An trụ bốn thánh chủng, không lười biếng xiểm định vĩnh viên, chuyên tu hành xa lìa những phóng dật. Cầu công đức đa văn, thường tình cần tu tập nguyện thành nhất thiết chí là chỗ tối công đức. Chúng sinh ở lao ngục không được ai cứu hộ nổi, chìm trong sinh tử cầu tài tự cung cấp, tôi sẽ cầu thuyền pháp. Vớt họ khỏi sinh tử, vớt họ khỏi phiền lụy, đưa đến bờ bên kia. Chúng sinh không quy y ỉa, cũng không người cứu hộ chúng sinh tại hữu vi, không ai đưa họ ra, tôi sẽ làm đạo sư. Nếu họ được giải thoát thế nên tôi phát tâm cầu chứng đạo Bồ Đề. Nói kệ xong, Đức Phật bảo Bồ Tát hộ quốc, này hộ quốc, Bồ Tát có bốn hạnh điều phục cần phải thực hành. Những gì là bốn? Một, nguyện sinh và xứ lành thường gặp chư Phật. Hai, cúng dường sư trưởng mà chẳng cầu báo đáp. Ba, thường thích sự nhàn tịnh vứt bỏ lợi dưỡng. Bốn, được biện tài vô ngại và được pháp nhẫn độ đà. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng, Bồ Tát dũng manh thích núi rừng thường chẳng theo người cầu lợi dưỡng, hằng được trí sâu biện vô ngại, khéo được thông đạt các pháp tướng. Thường thuận cúng dường các sư trưởng, tùy thuận lời thầy không chống trái, tùy chỗ sinh ra gặp chư Phật cúng dường cung kính cầu Bồ Đề. Thường sinh thiện xứ, vang danh tiếng. Ở trời là tôn quý, trong trời lại được thành tựu đạo Bồ Đề, dạy chúng sinh làm mười điều thiện. Thường hoan hỷ niệm Phật công đức, chẳng bao lâu nữa tôi thành Phật. Đã thành chánh giác toàn công đức, cứu độ chúng sinh khỏi sinh tử. Nói kệ xong, Đức Phật bảo Bồ Tát hộ quốc, này hộ quốc, Bồ Tát có bốn pháp thanh tịnh hạnh Bồ Đề. Những gì là bốn? Một, lúc hành Bồ Đề không có tâm sân hận. Hai, vứt bỏ quyến thuộc cung điện tài bảo, thích ở núi rừng, cũng chẳng khoe nói công đức của mình. Ba, dù bố thí mà chẳng cầu quả báo. Bốn, tinh cần thích pháp chẳng thấy lỗi của thầy. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói kệ, Bồ Tát tâm tịnh không oán hận, cũng chẳng tìm tội lỗi của người mình, chẳng xiểm khúc không nhiễm trước hành đạo đại thừa cầu Bồ Đề. Thấy rõ ở nhà là gốc khổ, gần cây bạn ác không chánh niệm, do đó vứt bỏ đi xuất ra. Ở nơi núi rừng cầu giải thoát. Thường ở rảnh vắng ưa tĩnh lặng, dứt hẳn ái niệm nơi quyến thuộc, chẳng tiếc thân thể và mạng sống, riêng đi không sợ như sư tử. Khất thực nuôi thân, thường biết đủ như loài chim bay, không chứa cất, chẳng thích sinh trời và nhân gian, chỉ cầu đạo Bồ Đề vô thượng. Riêng đi không bạn chỉ một mình. Như sư tử hằng chẳng sợ sệt, sợ các phiền não như thú dữ, nếu được lợi dưỡng lòng chẳng mừng. Bằng các chúng sinh luôn phóng dật từ bi, thệ nguyện phá lôi ấy, tôi vì cứu hộ các chúng sinh nên thường hăng say siêng tinh tấn. Phàm có phát ngôn luôn thương mến với kẻ ghét, thương luôn mỉm cười như gió thoảng đưa, không bám dính chỉ nên cầu nơi hạnh trợ phu. Thường ưa tu tập không vô tướng, quán pháp hữu vi như ảo hóa, điều phục trọn vẹn các ý căn, đi đứng luôn đưa pháp cam lộ. Thường y Phật dạy hành đại đạo, vĩnh viễn trong tâm là thanh tịnh, cầu đà la ni và biện tài, kê vai gánh khổ cầu trí tuệ. Bồ Tát thường quán công hạnh ấy, hiện tiền lợi ích, sinh hoan hỉ, nếu chẳng ưa thích đạo Bồ Đề, người này không ác gì chẳng tạo. Nói kệ xong, Đức Phật bảo Bồ Tát hộ quốc, này hộ quốc, Bồ Tát có bốn thứ pháp đoạ lạc. Những gì là bốn? Một, chẳng cung kính người khác. Hai, bội ân nịnh bợ bằng lời nói quanh co. Ba, cầu nhiều lợi dưỡng danh vọng. Bốn, khoe cái đức của mình bằng việc thiện man trá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói kệ, đối với cha mẹ và sư trưởng, họ thường kiêu mạn không cung kính, bội ân dưỡng dục lòng xiểm khúc các căn tán loạn nhiều ngu si. luôn nghĩ lợi dưỡng chẳng thôi ngớt xiểm lịnh trá hiện tướng tinh tấn tự nói chỉ giới và khổ hạnh. Không ai có được như mình cả. Ác khẩu lời thô ưa tranh đấu thường tìm lỗi người chẳng thôi dứt họ luôn xa rời hạnh xa muôn làm ruộng canh tắc và buôn bán. Các tỳ kheo trong đời vị lai. Vứt bỏ công đức và giới hạnh vì lòng tật đố và đấu tranh làm tổn hư mất tranh pháp Phật. Họ cách bồ đề rất xa vời họ cũng xa rời bảy thánh tài chống trái tám đường tránh giải thoát. Trôi lăn năm loài trong sinh tử. Nói kệ xong, Phật bảo Bồ Tát hộ quốc, này hộ quốc, có bốn pháp chứng đạo. Những gì là bốn? Một không tin, hai lười biếng, ba ngạ mạn, bốn giận tức. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói kệ, lười biếng, không tin, tâm ám độn lòng thường ngạo mạn và tức giận thấy chúng tỳ kheo tu nhẫn nhục đuổi xua ra khỏi các chùa tháp. Nếu được lợi dưỡng lòng hoan hỷ đều nói ta là người thường trụ luôn tìm mọi cách vạch lỗi người người nào có tội tôi trị phạt. Những người như vậy xa chánh pháp. Ganh ghét công đức đọa ba đường chán ghét pháp diệu của chư Phật người này sẽ vào trong lửa lớn. Người này gây ác chẳng thôi dứt quyết sẽ chịu đủ khổ trong khổ thế nên Bồ Tát cầu Bồ Đề. Chớ để đọa lạc sau mới hối. Vô lượng ức kiếp Phật mới hiện để làm lợi ích cho chúng sinh Bồ Tát đã được thân hướng thiện phải bỏ phóng dật cầu giải thoát. Nói kệ xong, Đức Phật bảo Bồ Tát hộ quốc, này hộ quốc. Bồ Tát nên xả bỏ bốn hạng người, chẳng được gần kề họ. Những gì là bốn? Một chẳng được gần kề ác tri thức. Hai chẳng được gần kề người chấp kiến. Ba chẳng được gần kề kẻ bán pháp. Bốn chẳng được gần kề người tham lợi dưỡng. Đó là bốn hạ người không nên thân cận. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói kệ. Hay xa ác tri thức thân gần thiện tri thức đạo Bồ Đề tăng trưởng như trăng dần tròn đầy. Xa lịa kẻ chấp kiến chấp ngã chấp thọ giả bỏ đi như đồ độc. Xả bỏ vì cầu Phật. Chê bai pháp của Phật vị cam lộ tịch tĩnh nếu muốn cầu Bồ Đề phải tránh như phần dơ. Xa lịa tham lợi dưỡng cũng bỏ người ác hạnh hạ ấy chẳng nên gần. Như tránh hố lửa lớn. Nếu muốn hàng phục mà chuyển pháp luân vô thượng muốn cầu lợi đệ nhất mau xa ác tri thức. Bỏ ái và ghét xấu lợi danh cùng xa tránh muốn cầu đạo vô thượng. Thường cựu trí của Phật. Đức Thế Tôn nói kệ xong, lại bảo Bồ Tát hộ quốc, này hộ quốc. Có bốn pháp mà đời sau thọ khổ. Những gì là bốn? Một khinh mạng người có trí. Hai thường ôm lòng tận đố. Ba trong tất cả pháp không có lòng tin. Bốn pháp tỉnh trí thường nghi, không kiên nhẫn lanh thọ mà chỉ cầu lợi dưỡng. Đó là bốn pháp thọ khổ ở đời vị lai. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ. Người hầu gần Phật bậc có trí tất cả trời, người phải cúng dường ngược lại cống cao lòng kiêu mạn do đó sẽ thọ vô biên khổ. Với pháp tỉnh trí không tin nhận những gì cầu lợi đều phi pháp. Thường ôm kiêu mạn và cống cao thấy người có trí không cung kính. Ở trong Phật Pháp không tin hiểu với chúng hiền thánh cũng chẳng tin người này thường đi trong ác đạo. Sinh làm thân người nhiều ngu si, họ bỏ thọ mạng nhân gian rồi. Ở đại địa ngục chịu khổ lớn nơi đây kiếp tận sinh phương khác xuất sinh, ngạ quỷ cũng như vậy. Nếu người muốn cầu được làm Phật trừ sạch khổ bậc thắng trượng phu, thường phải xa rời nghiệp ba đường tu các công đức thành chánh giác. Nói kệ xong, Đức Phật lại bảo Bồ Tát hộ quốc. Này hộ quốc, có bốn thứ trói buộc Bồ Tát. Những gì là bốn? Một khinh mạng người khác. Đây là sự trói buộc Bồ Tát. Hai trong định thuộc về thế gian mà tâm đó vui bám lấy không cầu rốt ráo giải thoát. Đây là sự trói buộc của Bồ Tát. Ba chẳng gìn giữ tâm mình, trí tuệ chưa thành mà phóng dật. Đây là sự trói buộc Bồ Tát. Bốn vị cầu lợi dưỡng mà vào nhà người khác. Đây là sự trói buộc Bồ Tát. Đây là bốn sự trói buộc Bồ Tát. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói kệ, luôn luôn khinh mạng người ưa việc tốt thế gian tham trước các kiến phược như voi lún bùn sâu. Ưa vào nhà cư sĩ thường nhớ nghĩ phóng dật. Tối ngu không trí tuệ hạnh ấy tên trói buộc. Muốn dứt khổ sinh tử xa rời hẳn ba cõi phải bỏ lòng kiêu mạn thường hành đạo Bồ Tát, chịu lấy vô biên khổ vứt bỏ các sự vui. Cũng rời lìa thương ghét thành Phật không nhiễm trước. Bồ Tát phải thường tu sáu độ tất cả các địa. Trí và lực nếu thành tựu mọi công đức thì được thoát khỏi lưới sinh tử. Phật ở vô lượng kiếp xa xưa vì chúng sinh mà cầu Bồ Đề. Thường hành bố thí để điều phục bỏ lìa ân ái tu chánh đạo. Luôn không xa rời chỗ vắng vẻ khổ hạnh ốm người cầu Bồ Đề phấn khởi tinh tấn không lười biếng cầu được trí trượng phu tối thắng. Thấy các chúng sinh trong ba cõi luân chuyển năm loài chịu sinh tử thương xót tất cả khởi đại bi do đó mà cầu đạo Bồ Đề. Bỏ lìa con cưng và thê thiếp cũng bỏ hết của cải bảy báu. Thọ mạng, coi nước và đại địa vì để cầu Bồ Đề trí Phật. Thở xưa Phật ở núi rừng tốt làm tiên tu hành tên nhẫn nhục bị vua Ca Lợi Xẻo hai mũi máu biến làm xưa không lòng hờn. Thở xưa từng làm con hiếu thảo yêu mến cúng dường cha và mẹ khi bị Ca Di bắn trúng tên bấy giờ cũng không lòng oán giận. Chẳng tiếc mạng sống nhảy đồi cao để cầu lời lành chư Phật dạy. Bấy giờ cũng không thấy thân mạng chỉ để thành đại sự bồ đề. Thở xưa thương xót các thú đói thí thịt thân mình cho tám cọp bấy giờ chư thiên ở hư không. Khen rằng, lành hay, đại trượng phu. Thở xưa ưa làm đại thí chủ từng làm tịnh hạnh bà la môn vì thương chúng sinh khổ đói nghèo vào biển cầu tìm châu như ý. Rồi bị thần biển cướp lấy mất bấy giờ ta cố tắt biển cả đem được châu đáo về Diêm Phủ dùng cứu giúp chúng sinh nghèo thiếu. Cũng từng làm vua tên Tô Ma cho đến mất mạng chẳng nói dối các vua do ta được giải thoát tiếng tăm vang dội khắp mười phương. Xưa ta từng thấy người nghèo cùng. Ta đang làm vua đem thân thí khiến họ giàu to nhiều của báo nên ta được hiệu nhất thiết chí. Xưa ta từng làm vua thi tỷ bồ câu kinh sợ đến cầu ta đem thân mình thế mạng chim. Cho chim thoát khỏi sự khủng bố. Xưa ta làm vua tên sư tử thân mang bệnh nặng thầy cho thuốc có người bệnh đến xin thuốc ấy ta chẳng tiếc thân cho họ trước. Xưa ta tu hành vì chúng sinh. Làm vương tử tên Tô Đạt Noa có người đến xin con và vợ ta chẳng hề tiếc đều cho cả. Từng làm bồ tát tên Nghiêm Xí vì cảm hóa tài đức quốc vương trải qua 84.000 năm. Cố gắng tinh tấn mới cảm hóa. Cũng làm vương tử tên Tịnh Oai tự đốt thân mình cúng tháp Phật cung kính cúng dường đấng thập lực vô thượng tối thắng lưỡng túc tôn. Từng làm quốc vương tên Nguyện Quang có người phạm chí tên Khả Úy theo ta cầu khẩn xin được đầu ta liền mau mắn đem đầu cho lại làm quốc vương tên Phước Đức. Ở trong các thôn ấp, phố phường chứa đầy thuốc men và thực phẩm để bàn cho tất cả chúng sinh. Từng làm quốc vương tên Nhật Tịnh kỹ nữ xinh đẹp đủ ngàn người. Chuỗi ngọc bảy báo trang nghiêm thân vua không luyến tiếc đem bố thí. Lại làm quốc vương tên Bảo Kế nón trời bảy báo trang nghiêm đầu hoa hương đẹp thơm dùng nghiêm sức. Cũng đem bố thí hết cho người. Lại làm quốc vương tên Chi Túc tay chân dịu mềm như bông tơ sắc đẹp sạch trong như hoa sen cũng đem bố thí các chúng sinh. Lại làm thương chủ tên Thiện Nhãn. Đem 500 người tìm bảy báo các quỷ la sát hiện mỹ nữ thương chủ cứu thoát cả đoàn người. Từng làm vương tử tên Phước Diệm thê thiếp, kỵ nữ đến số ước thân hình xinh đẹp như thiên nữ. Rời bỏ xuất gia không ai luyến. Lại làm thương chủ tên Kim Sắc lúc ấy có Phật hiệu vô cấu Kim Sắc đối Phật đốt 10 ngón cúng dường tối thắng lưỡng túc tôn. Lại làm quốc vương hiệu Hoa Nhãn mọi người chiêm ngưỡng lòng không chán đem đôi mắt đẹp để bố thí vì lòng vua thương cả chúng sinh. Lại làm Bồ Tát tên Đa Phát. Thấy có người nữ vừa mất chồng ngày đêm nhớ thương mãi không ngôi triền miên lóa lổ tâm điên cuồng. Bồ Tát Đa Phát lòng xót thương hóa hình chồng chết bảo vợ chồng. Lần lần giáo hóa vợ cuồng kia khiến hết cuồng điên tâm tỉnh ngộ. Lại làm Bồ Tát tên Phổ Chiêm thấy một người bệnh gầy đau khổ bấy giờ Phổ Chiêm khởi từ bi. Đem huyết nhục mình thí người bệnh. Lại làm quốc vương tên Hoa Phu thấy có một người bệnh khốn ngặt Bồ Tát Hoa Phu sinh từ tâm trẻ xương tủy mình chữa bệnh ấy. Lại làm quốc vương tên Thành Lợi. Thấy có một người quá nghèo cùng chọn cho người đó mọi tài bảo xả bỏ thân mạng không luyến tiếc. Ta làm quốc vương tên Tín Chàng hai tay mềm mại luân tướng đủ có người đến xin hai tay ấy. Vì cầu bồ đề, ta liền cho. Lại làm quốc vương tên Phổ Hiện có bốn thiên hạ nhiều của báo hòa bình thịnh vượng nam tử đông vì cầu bồ đề đem bố thí. Lại làm vương nữ tên Chí Ý. Thân thể trắng sạch rất mịn màng từ bi hoan hỷ cắt thịt đùi và thí máu huyết lòng chẳng tiếc. Lại làm nữ nhân tên Ngân Sắc trong thành Kim Sắc có phụ nữ mới đẻ đói khát muốn ăn con. Ngân Sắc cắt vú cho người đói. Lại làm quốc vương tên Văn Đức rất giàu tiền của nhiều anh lạc vàng bạc bảy báo các xe cộ người đời khó bỏ, vua đều cho. Lại làm vương tử tên Tri Ân. Có người thợ lặn tên vô ân ham của đâm mắt ta bấy giờ lòng ta chẳng oán hận. Lại nhớ quá khứ làm lính chiến ở trong đại trận không lòng giết thà thân mình chết chẳng hại người. Cho đến kiến muỗi không tưởng giết. Lại nhớ quá khứ làm chim chi cung kính cúng dường bậc tôn trưởng. Đồng loại già trẻ đều cấp cho lúc ấy trong lòng không tiêu ngạo. Lại nhớ quá khứ làm vượn khỉ ở núi gặp phải người thợ săn cả bầy khỉ vượn về nương ta. Vì thương mạng chúng, ta liền cứu. Lại nhớ quá khứ làm tượng vương bị quốc vương kia bắt cột trói ta nhớ cha mẹ mù đôi mắt thả chịu đói chết nhịn không ăn. Lại nhớ quá khứ làm thân gấu. Có người lạc đường, ta cứu nuôi họ dẫn thợ săn phản hại ta dù bị phản hại, ta không giận. Lại nhớ quá khứ làm tượng vương khi bị trúng tên của thợ săn vì ngưỡng cầu công đức bồ đề. Nên đem ngả dâng thợ săn ấy. Lại nhớ quá khứ làm chim chỉ ở tại đồng quê cạnh khu rừng rừng ấy bị lửa cháy lan đến ta cứu lửa rừng, trời mưa hoa. xưa ta từng làm nai chín mẫu. Ăn quả uống nước bên bờ sông, nước sông sâu rộng dòng chảy gấp, có người té sông ta cứu họ. Người ấy ham tiền lãnh lệnh vua đem nhiều binh lính đến hại ta, ta cầu Bồ Đề tu từ bi. Đối với người ấy không oán giận. Lại nhớ quá khứ làm rùa lớn tế độ người buôn qua khỏi biển 500 người buôn ăn thịt ta, lòng ta từ bi không giận họ. Ta nhớ quá khứ tu Bồ Đề. Từng làm thân cá lội trong nước thương xót tất cả nên xả thân 100.000 chúng sinh ăn thịt ta. Ta thấy 100.000 chúng sinh bệnh hóa thân làm thuốc lớn như núi, muốn cho chúng sinh trừ bệnh khổ biến làm thân trùng tên là Nguyệt. Lại nhớ xưa làm vua sư tử. Dù thân lớn mạnh nhưng lòng từ bị tên độc thợ săn bắn chúng, đối với người ấy sinh lòng thương. Lại nhớ quá khứ làm vua ngựa thân sắc trắng sạch như ngọc tuyết. Thương ở biển lớn hoặc núi cao cứu các lữ hành nạn La Sát. Lại nhớ quá khứ cầu Bồ Đề từng làm quốc vương tên Cư Gia, thấy các dục lạc nhiều tai họa chẳng theo dâm nữ bị lời gian. Lại nhớ quá khứ từng làm thỏ thường dạy bầy thỏ các việc lành, cùng tiên ở chung đồng tu niệm xả thân tự thiêu cứu tiên đói. Lại nhớ quá khứ làm anh vũ thường ở cụm rừng nhiều hoa quả, báo ân cây khô chẳng rời bỏ vua trời biến cây khô sinh trái. Lại nhớ từng làm vua loài khỉ, thấy bầy khỉ vượn bị rồng hại bèn dạy bầy khỉ uống ống tre, khỉ vượn đều khỏi nạn rồng hại. Ta lại nhớ xưa làm anh vũ lấy thóc của người nuôi, cha mẹ chủ lúa bắt ta giận cở rằng sao dám trộm lấy lúa nhà người. Ta thưa lúc người gieo trồng lúa hứa rằng cho các chúng sinh ăn. Nay tôi lấy về nuôi, cha mẹ chẳng thể bảo là trộm cắp được. Chủ lúa tức thì lòng hoan hỷ, tôi là cầm thú, chim, là người. Lành thay, anh vũ có trí tuệ biết hiếu cha mẹ biết cúng dường. Từ nay về sau tôi thí lúa cho chim mang về dâng cha mẹ. Biết bao sự việc trong quá khứ không khổ hạnh nào mà chẳng làm. Chưa hề sinh lòng nhàm chán mỏi để cầu đạo vô thượng thanh tịnh. Bao nhiêu vật trong và vật ngoài không một thứ nào không phát khởi trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền. Vô lượng phương tiện và trí tuệ gia thị, xương thủy và máu huyết đem thí tất cả cho chúng sinh. Thở xưa ta ở trong núi rừng dũng manh tinh tấn thân khô kiệt vì cầu Phật nói đại, tiểu thừa. Chuyên dạy chúng sinh khiến nhập đạo, thường thích tu trong hạnh đầu đà luôn luôn tu hành không vứt bỏ tất cả khổ hạnh khó như vậy từ thở xa xưa ta đều tu. Phật nói vị lai các chúng sinh. Nghe ta thuật lại lòng khinh cười chẳng tin nhận dù một câu kể trở lại hủy báng pháp như vậy, vì tất cả họ tham ăn mặc lòng luôn suy tưởng ngủ nghĩ nhiều xiểm lịnh hủy pháp không xấu hổ. Phá hoại chánh pháp không công đức, nghe pháp vi diệu tịch tĩnh này cho rằng chẳng phải của Phật dạy. Thời ta đa văn như biển cả năng lực giảng thuyết là tối thắng. Họ cũng chẳng tu pháp như vậy quyết định chẳng phải lời Phật dạy. Kế đến cũng có hàng kỳ lão từ xưa đến nay các danh đức. Cũng chưa thọ hành pháp như vậy các ông chớ cầu sự hư vọng, trong ấy không ngã, không thọ mạng cũng chẳng nói có tướng chúng sinh luống tự nhọc nhằn không phước đức. Uổng công tu hành các khổ hạnh. Đã nói có pháp tên đại thừa sao lại còn nói không vô ngã, bởi không chúng sinh không tác giả thế nên nơi pháp chẳng cần cầu, các văn cú ấy giả làm ra. Cũng như tà thuyết của ngoại đạo Như Lai chẳng nói sự như vậy cở trách mắng nhục các tỳ kheo bọn ấy bất thiện mà không thẹn chẳng hề từ nan bao việc ác. Đời sau ở trong pháp Phật dạy, hiện thành hình tướng các tỳ kheo trong lòng tận đố đầy ngạo mạn tay chân nhiễu động mất oai nghi, cà sa luôn luôn phòng hai góc thân mặc pháp phục thường ở chợ. Đi trong nhà tục hàng say rượu thân mặc pháp y lìa gần người tục, vứt bỏ chánh pháp khối công đức gỡ làm sứ giả cho người tục chứa nuôi bò, ngựa, dê, heo, gà tôi trai, tớ gái, vật bất tịnh, làm ruộng. Làm vườn hàng loạn tâm lòng ưa việc các không hạnh lành cũng chẳng thân cận thiện tri thức miệng chẳng lựa chọn lời nói năng trong thân làm đủ các sự ác. Tham lấy vật tăng, vật tháp Phật uống là của mình mà chịu thí thấy các tỳ kheo trì tịnh giới chê bai chẳng phải thật phạm hạnh chẳng gìn cấm giới không ngoài đức. Thích ở nhà tục phạm vợ người, cư sĩ có vợ còn hổ thẹn ác tỳ kheo kia tham còn hơn chứa môi vợ con cầu chẳng chán cùng các kẻ tục không có khác. Nếu có đàn tín thỉnh cũng dường. Cấp cho cơm áo lẫn thuốc men thọ của tín thí không tịnh niệm chỉ thêm tham dục phạm vợ người lòng thường mơ tưởng bên nữ sắc tùy thuận phiền não không thánh hạnh. Phương tiện dụ phỉnh các phụ nữ giáo hóa người tục khiến đoạn dục, rằng người tham dục đọa ác đạo đọa vào địa ngục, quỷ, xuất sinh nhưng chính thân mình chẳng y hề giáo. Làm sao truyền pháp giáo hóa người? Người này ba nghiệp chẳng đúng pháp bao nhiêu quyến thuộc cũng như vậy ngày đêm họp bàn không thôi nghỉ chỉ luận năm dục các việc đời. Nhận nuôi môn đồ chỉ sai khiến chọn không dạy bảo các đạo lành nhận nhiều đệ tử xoay quanh mình làm ra đạo đức cầu danh lợi. Ngoài hiện dị tướng dối từ bi nhiếp đồ chúng chẳng cầu hay dở. Môn đồ quyến thuộc nhiều bệnh hoạn đều khô gầy, thủi lác, ghẻ chóc, chỉ là tạp loại hạng hạ nhân chọn chẳng chỉ dạy Phật pháp lành giới văn, định, tuệ, đều vứt bỏ. Chẳng tu hành hạnh của tỳ kheo, chẳng đạo, chẳng tục không tên gọi giống như khúc gỗ hư mục giã đối với luật nghi lòng khinh rẻ Bồ Tát thuyết giới cũng coi khinh. Tự tại dạo chơi trái lời Phật. Đường đột như voi say thả lỏng hoặc khi trá hiện tại núi rừng lòng thường tưởng việc phun hoa, ba độc phiền não luôn phát khởi chẳng thể tạm thời lòng tịch tĩnh. Quên mất lời Phật đã dạy dân cùng hạnh đầu đà các công đức, ngã mạn cống cao đầy trong thân đoạn tại ngục ác thì đáng sợ ngày đêm hàng luận bàn việc nước cũng thường luận nói nơi đạo tặc. Thân tâm chuyên lo việc thân duyên bỏ lìa thiền định và trí tuệ dù cho thích việc làm hình thức xây dựng là để chỉ ân thân. Giả sử xây dựng tăng già lam tham ứa phòng nhà thật tốt đẹp. Thân, khẩu, ý mình chẳng nhu thuận đồ chúng học theo cũng giống vậy, tỳ các kia dù tạo chùa chuyên vì thân mình và quyến thuộc nếu có tỳ khét thuận tùng họ. Họ liên an trí nhiếp thọ vào, nếu có chư đại đức dự giới phương tiện giỏi hay thuyết chánh pháp tự điều phục mình điều phục người họ chọn chẳng nhận đại đức ấy. Giang phòng hiện nay tôi đang ở phòng khác của các đệ tử tôi ngoài ra đã thuộc các đồng học ông đi chỗ khác đây biết chỗ. Hiện nay chỗ có giường trong ấy đều giao phó người thuộc về người. Không còn dư chỗ để dung ông cũng không cơm áo ông nên đi đổ dùng tạm thời còn không cho hướng nhờ phòng nhà và các vật. Pháp tăng ở như vậy chẳng làm. Tịp các ấy như tục nhân chứa nhiều tiền của quyến thuộc đông hàng đệ tử Phật sống đúng Pháp họ luôn đuổi xua chẳng cho ở có lúc họ nhớ lời Phật dạy lòng họ bi thương vào núi rừng. Than ôi Pháp mẫu của Phật dạy chẳng lâu sẽ diệt chẳng còn hiện. Lại có tỳ khép cầu nhiều lợi thân không pháp hạnh ghét có đức dù có người chỉ giới công đức. Bị họ ghét khinh không lợi dưỡng, đều tự buồn than bỏ thành ấp thường ở trong núi vắng rừng quạm những kẻ si mạn cống cao ác luôn luôn đấu tranh, nói hai lưỡi. Dối gạt người đời được lợi dưỡng tự cho cùng thánh đồng không khác Phật giáo chánh pháp tạng công đức đầy đủ tất cả diệu công đức, đời sau bị hoại không còn hiện. Bởi do ngã mạn không chỉ giới như kho báu kia bị người phá như ao hoa sen bị khô cạn như xe báu kia bị gãy hư đời sau Phật Pháp cũng như vậy thì khác kia khó điều phục. Diệt chánh Pháp Phật không còn chừa. Trong đời ác vị lai như vậy phá hoại Phật Pháp đáng sợ hơn những kẻ vui thích sự ác ấy rời xa trời, người và hạnh lành, từ nơi thân này xả mạng rồi. Đọa vào địa ngục, quỷ, súc sinh ở đó vô lượng ức ngàn năm chịu đủ tất cả những khổ não. Về sau giả sử được thân người nhiều khổ hế ác luôn bất tịnh, mù loà, hoặc điếc, hoặc câm lọng thân thể luôn luôn nhiều bệnh tật, nhan sắc xấu ác người chẳng ưa thường phải sợ sệt phục vụ người khó vừa ý người khó được thương. Có lời nói ra không được tin. Nếu có người ác hạnh như vậy ở đâu cũng bị cờ đuổi xua người ấy mang nhiều những bệnh khổ thường bị gậy gộc đánh xua đuổi, thường bị đói khát làm khổ thân. Mọi người trông thấy đều khinh rẻ nếu nghe như vậy nhiều khổ lụy phải bỏ các gác tâm điều phục đối với chúng sinh làm điều lành chớ để ngày sau phải ăn năn. Nếu người tôn kính Phật Thế Tôn, thánh chúng chỉ giới pháp đầu đà các ông phải siêng cầu hạnh ấy phải xả quyến thuộc và lợi danh, danh lợi điên đảo như huyễn hóa phải xem hữu vi như ngộ mơ ân ái hội hợp tất biệt ly. Tất cả hữu vi chẳng bền lâu, chớ bỏ tránh cần cùng căn. Lực siêng cầu các môn ba la mật trong khi chưa chứng diệu bồ đề thường phải tu tập tất cả hạnh. Phật lại bảo Bồ Tát hộ quốc. Này hộ quốc, đời vị lai, những người tu hành đại thừa Bồ Tát, nếu có các lỗi như vậy thì phải tự rời xa và xa rời những kẻ có các lỗi như vậy. Những người tự chẳng siêng tu mà quen gần cùng người có các lỗi ấy, chẳng siêng tránh hạnh tự làm xiểm định và thân cận kẻ xiểm định, tự không trí tuệ và tùy thuận kẻ không trí tuệ. Tham cầu thế lợi không bao giờ biết chán, tham mến nhà tụ, ganh ghét kẻ hơn mình, xiểm định trá ngụy không hổ, không thẹn, dối hiện thánh tướng tự tôn tự trọng, đều riêng tự khen tặng quyến thuộc mình để cầu danh lợi, vì cầu lợi dưỡng nên thường vào thành thị, chẳng thương tất cả chúng sinh cũng chẳng vì giáo. Hóa tất cả chúng sinh mà thường tự nói rằng, tôi luôn có ý niệm bình đẳng như vậy ai biết được. Tôi là chân thiện tri thức của chúng sinh, tôi là bậc đa văn, mà thật ra đối với Phật, họ không có lòng cung kính, không có lòng cầu pháp, như đồ hư vỡ, không còn dùng được, như người lười biếng không làm xong việc gì, tìm lỗi của nhau, làm các phương tiện vô trí, giải đãi suy tưởng quái ác, cùng nhau thảo luận các sự phá pháp, cố chấp ác tâm đến chết chẳng bỏ, tham san chứa nhóm nhiều, quyến thuộc được nuôi cũng học như vậy mà quay quần nhau ở trong Phật Pháp. Hành giả như vậy, phàm có làm sự gì chẳng hỏi bậc minh triết, chẳng cầu Phật Pháp. Vì không tinh tấn nên sinh vào nhà nghèo cùng. Từ nhà nghèo cùng mà được xuất ra, ở trong Phật giáo được chút lợi dưỡng, sinh lòng vui mừng mà không hổ thẹn. Bọn ấy còn không có lòng sám hối, làm sao có được thắng trí tự giác. Bọn ấy tự bỏ công đức chư Phật mà lấy danh lợi hiện tại. Vì được danh lợi hiện tại nên tự nói tôi là Sa Môn. Này hộ quốc, với hạ người như vậy, Phật còn chẳng nói họ có tùy thuận nhẫn nhục có tánh thế tục, huống là có được đại trí của chư Phật. Hạng ấy còn xa nhân đạo, thiên đạo, huống là thành được Phật đạo. Này hộ quốc, hạng người ấy, Phật nói có 8 thứ pháp chướng ngại bồ đề. Những gì là 8? 1 sẽ sinh vào 3 ác đạo. 2 sẽ sinh nơi vùng đất xa xôi hẻo lánh không có Phật pháp. 3 sẽ sinh nhà nghèo cùng. 4 nhan sắc chẳng đoan tránh. 5 ngu si không trí. 6 thường hội họp với các gác tri thức. 7 nhiều bệnh hoạn. 8 bị bệnh nặng ác hiểm đến chết. Này hộ quốc, 8 điều ấy chướng ngại bồ đề. Tại sao như vậy? Này hộ quốc, Phật chẳng nói chỉ có ngôn thuyết mà được bồ đề. Phật chẳng nói dối hiện tướng thánh mà có tình hạnh. Phật chẳng nói kẻ xiểm khúc mà có hạnh bồ đề. Phật chẳng nói kẻ tham nhiều lợi dưỡng mà có hạnh cúng dường Phật. Phật chẳng nói kẻ ngã mạn mà có hạnh bát nhã thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ vô trí mà quyết định được sự nghi ngại cho người. Phật chẳng nói kẻ đấu kỵ mà có hạnh tinh tấn. Phật chẳng nói kẻ không tinh tấn mà có các hạnh đà la ni. Phật chẳng nói kẻ chẳng ưa công đức mà được hạnh thiện đạo. Phật chẳng nói kẻ tham luyến nhà thế tục mà có hạnh thân tâm thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ dối hiện oai nghi mà gặp được pháp hội của Phật. Phật chẳng nói kẻ ưa ở nhà tục mà có hạnh khẩu nghiệp thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ chẳng cung kính mà có hạnh tâm thanh tịnh. Phật chẳng nói kẻ chẳng tri túc mà có ưa pháp hạnh. Phật chẳng nói kẻ tiếp thân mạng mà có hạnh cầu chánh pháp. Này hộ quốc, dù Phật có cửa dày lục sư nhưng các nhà ngoại đạo ấy ở ngoài Phật pháp. Còn kẻ vào trong Phật pháp mà làm ác nghiệp tội lỗi đáng cửa trách còn hơn lục sư kia gấp bội. Vì sao? Vì hạng người ấy chỉ có miệng nói tôi là tỳ kheo mà lấy vô hạnh khi dối tất. Cả trời, người thế gian vậy. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng, oai nghi trược loạn không cung kính chỉ thêm ngã mạn tham danh dự phiền não che đậy lòng mê say. Hạng ấy xa lìa bồ đề diệu. Tham đắm danh lợi và lười biếng giải đái tăng trưởng mất chánh niệm không chánh niệm thì mất chỉ giới nếu không chỉ giới, mất thiện đạo. Người ấy sinh vào nhà nghèo cùng được xuất gia rồi tham lợi dưỡng như người vứt bỏ đáo hoàng kim vác mang cỏ bẩn cho là áo, vì cầu danh lợi ở núi rừng đến đó lại cầu các đồng bạn. Vứt bỏ thần thông trí biện tài cầu danh lợi hiện tại quyến thuộc, hạng ấy mạng trung đọa ác đạo hoặc sinh trong nhà nghèo hạ tiện giải đái xấu xa không ai đức. Đây do ngã mạn mà nhận chịu, họ đã xa lìa các hạnh lành cũng bởi phóng dật mất chánh niệm ở mai trong các đại ác đạo ước ngàn vạn kiếp chưa thoát được. Nếu cầu danh lợi được bồ đề, thì điều đạt kia cũng là Phật gió mạnh tỳ lam thổi nát vật giải đãi không giới hạnh cũng vậy. Mình không hạnh lành tham nữ sắc không tịnh giới hạnh mất công đức. Ở trong pháp Phật không chỗ dùng kẻ vô trí ấy như gỗ mục. Nếu vì bồ đề cầu Phật pháp đâu được chẳng y gì hạnh giải thoát giống như keo nhựa dính khỉ vượn ngã mạn cầu đạo cũng như vậy. Xưa ta vì cầu một câu pháp vứt bỏ thân mạng vì bồ đề kẻ ấy giải đái bỏ Phật giáo không chút lợi ích nơi Phật pháp. Xưa ta vì cầu được thiện giáo nhảy xuống vực cao, nhảy vào lửa. Ta được nghe pháp làm như pháp vứt bỏ tất cả yêu và ghét. Kẻ ấy được nghe công đức Phật chẳng từng ưa thích một câu pháp không pháp làm sao được bồ đề như trước kẻ mù nói đường xá.